Mến chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói tiếp về thập hành phổ hiền và chúng ta đang bàn luận về cái hành thỉnh Phật trụ thế phần 2. Thưa các bạn, thỉnh là thỉnh mời, Phật là đấng giác ngộ, trụ là ở lại, thế là trần gian. Tức là cái hành mà thỉnh mời Đức Phật ở lại trong trần gian. Ở trong trần gian làm gì? Để mà dạy dỗ chúng ta, làm cho chúng ta hiểu đạo. Cái lý do mà tại sao mà chúng ta thỉnh mời Đức Phật như vậy đó là bởi vì Đức Phật đóng ba cái vai trò rất lớn trong cái đạo Pháp. Cái vai trò thứ nhất đó gọi là vai trò người cha lành hay là từ phụ. Gọi là từ phụ hay là người cha lành mà sau này mình gọi là vị sư phụ. Tức là cái người đó mà mình dựa vào đó với cái niềm thương yêu, tin tưởng vô cùng. Và cái vị cha lành này dắt tay mình đó, dạy cho mình làm sao mà ngồi thiền, làm sao mà tu hành, làm sao mà sống trên đời. Cái vị cha lành này đó là cái người đó mình có thể đi theo học đạo tin tưởng vô cùng và cái người mà mình chắc chắn rằng sẽ dẫn mình tới nơi, cái người mà không bao giờ bỏ mình nửa đường cả. Cho nên khi mà mình đi học đạo thì mình cần có một cái người mà không phải là mình gọi là guide, guide là người chỉ đường, mà thật sự là một người đó mà gọi là sư phụ, giống như một người cha của mình, mỗi một người thầy của mình thương mình vô cùng mà không bỏ mình. Thì dù mình có làm cái gì đi nữa đó thì cái vị sư phụ này nó cũng phải tha thứ và cũng phải đó là bao dung mà dắt dẫn của mình. Cho nên cái vị sư phụ mà tìm được một người như vậy đó bạn, là cả một cái hạnh phúc rất lớn cho cái người đệ tử. Tại vì tìm được vị sư phụ mà sẵn sàng dẫn mình tới nơi, dù cho mình có chậm chạp, dù mình có ngoan cổ, cố chấp, dù cho mình có tạo tội, tạo nghiệp gì mà ngài vẫn dắt tay mình đi đó. Thì đó chính là cái vị Phật đấy bà các bác. Cho nên đó là cái vai trò đầu tiên. Mình cần cái người như vậy trong cuộc sống của mình để mà đem mình tới cái mục đích cuối cùng của đường đạo là sự giải thoát. Đức Phật đóng cái vai trò thứ hai đó, mình gọi là cái vai trò của đại sư huynh hay là đại sư tỷ, là cái vai trò của một cái người đó có thể đem lại sự hài hòa cho một cái tập thể, một cái nhóm, đem lại cho một cái tăng đoàn có một cái điểm dựa. Ví dụ như bạn vẽ cái vòng tròn đó, thì vòng tròn nó có một cái tâm vòng tròn đó chính là Đức Phật của mình đấy. Thì bởi vậy đó, khi mà mình có một cái tăng đoàn, một cái nhóm người, như khi trong cái gia đình đó, thì mình có một cái người là cái tâm tâm đó, là cái tâm điểm đó đó chính là cái người cha hoặc là người mẹ của mình. Và trong một cái nhóm người đó mình gọi là cộng tu với nhau, là một cái tăng đoàn đấy. Cái chữ tăng đoàn này dùng cho tất cả những cái người mà cùng xuất gia là ni hay là tăng. Nếu mà dùng chữ tăng thân đó thì gồm có cả người tăng người tục. Nhưng mà nếu mà các bạn thấy trong cái tăng đoàn phải có một cái người đứng ở giữa, một cái tâm điểm để cho mọi người cùng vây cuồng lại đó, thì đó là Đức Phật. Và bây giờ trong cái thời đại bây giờ đó, cái vị đại số đại sư tỷ rất quan trọng, vì mình cần cái người đó để làm cho cái tập thể nó hòa hợp, ai cũng lắng nghe, ai cũng xoay quanh, ai cũng có một cái sự tin tưởng và ai cũng thấy rõ ràng rằng là mình sống đó rõ ràng là với cái sự chỉ dẫn và cái sự mà lãnh đạo của cái vị đứng giữa cái vòng tròn đó. Cho nên khi mà Đức Phật mà đã qua đời rồi đó, thì mình mong rằng những cái người mà thừa kế đó thì lúc nào đời nào cũng sản xuất ra được một cái người mà có thể làm cái điểm giữa của cái vòng tròn chúng ta để cùng dựa vào. Và đương nhiên là cái điểm giữa đó, cho nên cái người đó không có cái lòng thiên vị với ai cả và không có chạy lệch lạc, lúc nào cũng ở trong cái trung đạo cả. Cho nên các bạn thấy đó, hai cái vai trò đầu tiên mà Đức Phật đóng đó mà ngài truyền lại cho chúng ta rất là quan trọng. Đầu tiên là cái vai trò mà gọi là cái người cha lành, sư phụ đó. Thì bây giờ Đức Phật 2000 năm trước ngài đã nhập Niết Bàn rồi đó. Thì bây giờ mình phải cần có một cái vị sư phụ, một cái người có cái lòng bao dung, sẵn sàng mà dắt tay mình để mà dẫn mình đi. Và mình cần một cái người mà lãnh tụ tinh thần, một đại sư huynh hoặc là đại sư tỷ đó, mà có cái khả năng đó làm cho cái tăng đoàn của mình hòa hợp, cái tăng thân của mình nó hài hòa, tất cả mọi người trong cái nhóm đấy đều rất là nhẹ nhàng, thương yêu lẫn nhau. Đó là hai cái vai trò mà thầy đã nói trong cái bài trước. Cái bài hôm nay đó thì mình nói tới cái vai trò thứ ba. Cái vai trò thứ ba này nó trừu tượng hơn, bởi vì nó không phải là hình ảnh của một người, mà nó gọi là cái sự mà lưu truyền của cái di sản văn hóa, mình gọi là cultural legacy. Legacy là cái di sản văn hóa, di sản tinh thần của mình đó các bạn. Cái mặt thứ ba này đấy là cái mặt mà rất là độc đáo, bởi vì nó độc đáo cho nên nó làm cho cái đạo Phật của mình nó có thể truyền lại cho mai sau. Nhưng mà trước khi mà thầy nói về cái di sản văn hóa thì để thầy nhắc lại cho các bạn một cái chuyện. Chuyện là ngày hôm qua đó là ngày lễ Giáng sinh thì chắc là các bạn rất là vui vẻ. Các bạn có biết rằng là cái lễ Giáng sinh này nó hay lắm, là nó không phải là chỉ cho cái người mà theo đạo Chúa thôi mới celebrate, mới ăn mừng, mà gần như tất cả mọi người trong nước Mỹ này ai cũng ăn mừng cả, cái đạo nào cái tôn giáo nào cũng ăn mừng cả. Hôm qua thì thầy không phải là ăn mừng cái Giáng sinh, nhưng mà thầy dùng cái phương tiện mà Giáng sinh này để mà thầy cũng tụ họp lại tất cả anh em trong hội tế bi phụng sự của mình đó, rồi mình cũng trao quà nhau. Mà cái vấn đề đó đó chính là một cái hình ảnh rất là đẹp của cái ngày Giáng sinh. Các bạn biết cái ngày Giáng sinh đó, nhà nào cũng vậy, ít nhiều đó là ngoài vườn đó, thì mình quét dọn sạch sẽ, nhiều khi có đèn mình treo đèn lên trên cây, trên hàng rào của mình để mà đón mời những người bạn tốt tới, hoặc là đó nhiều khi là mình cho con cái đó mua áo quần mới cho nó mặc, hoặc là mình lại mua cây Noel về mình để trong nhà, rồi là mua đèn đuốc, mua đồ đạc mà để mà trang điểm. Và nhất là các bạn biết đó, thế nào mình cũng gói quà lại cho con cái của mình, cháu chắt của mình, cháu ngoại, cho nội, nhiều khi cho gói lại quà cho bà ngoại bà nội, cho cha mẹ của mình và cho những người mình thương. Thì rõ ràng đó là một cái truyền thống mình rất là hay, mà nó bây giờ nó trở thành popularized, tức là ở đâu ai cũng làm cả, không phân biệt là cái tôn giáo, ai cũng vui vẻ với cái ngày Giáng sinh cả. Và nếu bác là cái người mà trong đạo đó thì ngày 24 đêm mà mình gọi là mình gọi ăn Réveillon đó, thì bà cũng lên nhà thờ, bà cũng nghe thuyết giảng, rồi xong rồi bà nghe âm nhạc. Và những cái bài nhạc đó đó nó rất là đặc biệt, gần như trong đầu của mình đó, ai cũng cũng nghe qua một lần, Jingle Bell, Jingle Bell. Và ví dụ như cái bài mà Oh Come All Ye Faithful, mình nghe một lần là nó dính vào trong đầu, và mình cứ nhớ ngày nào mà mình nghe cái bài đó là mình biết đây là lễ Giáng sinh đã tới rồi, mà nó rộn rã làm sao. Và có những cái bài hát đó mà các bạn thấy đó, Hallelujah, cái bài Gloria in Excelsis Deo, cái lời đó mình không hiểu nhưng mà nó cứ ở trong đầu của mình, và mình nghe hoài mình biết là đây là cái mùa Giáng sinh. Và nè, các trẻ em đó không phân biệt tôn giáo mà khi tới cái mùa Giáng sinh này ai cũng rộn rã cả. Thầy rất là buồn cười, còn một cái em trẻ thôi thuộc Muslim, thầy hỏi em là con có ăn Giáng sinh không? Không, con không ăn Giáng sinh. Nhưng mà con có biết cái bài Jingle Bell không? Yeah, con hát ở trong trường. Rồi em đứng để em hát cho thầy nghe. Rất là dễ thương. Thì thưa các bác, cái văn hóa đó, đó nó gắn liền với cái hình ảnh của Chúa Giáng sinh. Đức Chúa Giáng sinh gắn liền cái hình ảnh của cái niềm vui, của cái sự ấm áp. Cái đêm đông lạnh lẽo mà, nhưng mà gắn liền với cái sự ấm áp, gắn liền với cái nụ cười, gắn liền với những cái bài hát mà làm cho tâm hồn chúng ta cởi mở, gắn liền với cái hình ảnh mà cho ra lúc nào cũng tối qua cả, cháu qua cả. Các bạn thấy hay không? Thì tại ra đó là cái di sản tinh thần đó mà hồi xưa đó, thì cái ngày lễ Giáng sinh đó đó đâu có chắc gì là ngày 25 tháng 12 đâu các bác, nhưng mà nó trở thành một cái ngày lễ truyền thống, và người ta chấp nhận cái ngày này để mà làm một cái lễ để mà mừng cái sự ra đời của Chúa. Và cái sự ra đời của Chúa đó lúc nào cũng gắn liền với cái niềm vui, gắn liền với cái sự rộn rã của những cái lời hát vi diệu, gắn liền với cái sự cho ra. Và cái mùa Giáng sinh trở thành là cái mùa mà cái season of giving, season of forgiving, cái mùa của cho ra, cái mùa của sự tha thứ, season of love, cái mùa của tình thương. Mà các bạn có thấy đó là một cái di sản tinh thần rất là đặc biệt của Đạo Chúa, rất đẹp. Mà ở cái nước Âu Mỹ như chúng ta thì thấy nó rõ ràng lắm. Nhưng mà những cái nước khác lại nhiều khi chúng ta là không phải không thấy rõ ràng. Mà không thấy rõ ràng đó, nhưng mà không phải người ta không ăn mừng, ta vẫn ăn mừng như thường, đốt pháo bông, rồi người ta đi ra ngoài đường, người ta ăn uống, nói chuyện vân vân. Và thậm chí đó là cái người mà không tôn giáo vẫn cảm thấy một cái niềm vui trong ngày đó. Như thế thì là cái giá trị tinh thần của cái tôn giáo của Đức Chúa ra đời đó, đó nó được phổ biến, phổ thông hóa, nó không còn mang cái đức tin mình gọi là trong nhà thờ nữa, mà nó tới với tất cả mọi người. Và do đó đó nó làm cho mọi người cảm nhận được cái sự ra đời của Chúa chính là cái sự ra đời của cái niềm vui, cái sự khai mở của tâm lượng. Thầy nói nhiều như vậy nhưng mà không ngoài cái mục đích để nói rằng đó có một cái di sản văn hóa lúc nào cũng gắn liền với hình ảnh của một cái người nào đó, một cái vị lãnh đạo tinh thần nào đó chứ không phải không. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ tới cái ngày Phật đản đó thì các bạn thấy đó, ngày Phật đản thường thường là giới hạn trong chùa mà thôi, nó không khắp toàn dân toàn nước, nó không tới những cái nước mà Phật giáo đó. Mà các bạn thấy đó là tất cả mọi người đều vui vẻ, đều có một cái niềm vui như Giáng sinh. Khi mà thầy qua cái bên Thái Lan nhằm ngay vào cái dịp mà Vesak đó thì cả nước họ đúng là họ làm một cái sự mà nhộn nhịp vô cùng, nhà nhà đều có cái sự nhộn nhịp là có người thì chuẩn bị đồ ăn để mà đem ra khi mà chư tăng họ đi ngang đó thì lại cúng dường, rồi họ làm hoa để mà rải, rất là nhộn nhịp, giống như là cả nước ai cũng nhộn nhịp cả. Nó làm cho mình thấy đấy, đúng là một cái nước mà cái văn hóa Phật giáo, mà cái tinh thần Phật giáo nó rất là hay, ai cũng vui cả các bác. Rồi cái niềm vui đó nhiều khi là họ lại còn bày biện ăn uống, là cho mọi người tới ăn miễn phí tới chùa đó, ăn lên ăn sung sướng vô cùng, như là ngày lễ hội vậy đó, không có một cái gì khác cả. Và đúng là cả một cái đất nước đó họ đem cái tinh thần mà Đức Phật đản sinh làm ra thành một cái ngày lễ mà nó phổ biến khắp mọi nơi, ai cũng vui cả, không kém gì là cái ngày lễ Giáng sinh cả các bạn. Nhưng mà nói như vậy thì các bạn từ từ các bạn thấy đó, nó có những cái sự mà liên hệ giữa cái người Đức Phật, mình gọi là cái người sáng giáo, và cái giá trị tinh thần mà Ngài truyền lại. Nhưng mà đối với Phật giáo đó, nếu mình nhìn sâu sắc đó, thì nó không phải là cái ngày đản sinh, không phải là cái lễ lạc, mà nó ở trong ba cái hình ảnh rất là quan trọng gói ghém trong Đức Phật. Ba hình ảnh này đó gọi là ba cái giá trị tinh thần, hay là ba cái di sản văn hóa đó rất là quan trọng. Cái di sản văn hóa thứ nhất đó là cái tinh thần từ bi hỷ xả. Từ là cái sự hiền từ nhẹ nhàng dễ thương, nhẹ nhàng trong lời nói, trong thái độ hành động, trong cái nét mặt lúc nào cũng mềm cũng vui. Bi là cái khả năng lan tỏa cái tình thương và cái ấm áp tới một người nào đó, cái khả năng mà đem cái tình thương mình làm cho người ta cảm động. Hỷ là một niềm vui đó, do mình không bị ràng buộc ở bất kỳ chỗ nào, nơi nào, không bị ràng buộc bởi bất kỳ cái chuyện gì, lúc nào cũng có tuôn trào từ bên trong. Hỷ, một cái niềm vui nội tại. Xả gồm có hai ý nghĩa. Một là cái sự cho ra, cho tất cả cái gì mình có và buông đi những cái gì đó mình kẹt, mình chấp trước. Đó là cái ý nghĩa của chữ xả đầu tiên. Thứ nhì của chữ xả có nghĩa là tha thứ. Tha thứ có nghĩa là chấp nhận tất cả những cái nghịch cảnh tới với mình, những cái chuyện gì mà người ta đem tới với mình bất như ý, mình không có đem được trong lòng, mình không hận người ta. Và nếu những cái vết thương lòng đã có rồi thì mình cũng buồn nó đi, cho nên gọi là xả. Đây là cái tinh thần mà rất là đặc biệt, và nó đặc biệt đến cái độ đó, nó là cái dấu ấn của cái văn hóa Phật giáo. Thì những cái chuyện này đó, các bạn nói rằng thưa thầy, có phải là mình phải cần có bốn cái điều này mới là Phật không? Đúng, có bốn điều này mới là Phật. Nhưng mà các bạn thấy rất nhan nhản, vô số các vị Bồ Tát, tức là những người đó mà thực hành được một trong bốn điều, điều này hoặc là hai trong bốn điều từ bi hỷ xả. Thầy nhớ một cái chuyện rất là nhỏ, khi thầy ở bên Paris, nhảy lên xe buýt mà đi một cái đoạn đường ngắn, thì trong cái đoạn đường ngắn đó khi mà thầy nhảy lên đó, với ba bốn đệ tử của thầy đó, rất không may đó là cái xe nó đã chật rồi, đầy rồi, không có chỗ nào để mà ngồi cả. Thì đột nhiên đó, có một ông già cao niên, một bậc cao niên, khi thấy thầy là người ngoại quốc mà nhảy lên mà áo vàng nữa đó, thì cái bác này chắc cũng 70 mấy tuổi rồi, bác đứng lên, bác mỉm cười rồi cái tay xòe ra, mở cái tay ra chỉ cho cái chỗ ngồi, mời thầy lên ngồi. Thì đương nhiên là thầy phải từ chối chứ, thầy đâu có phải là cao niên đâu. Nhưng mà tại sao mà thầy nhớ đến như vậy? Thì tại ra là cái hành động của cái bà cao niên này, nhẹn răng cười mà đưa tay ra mời thầy. Cái hành động đó, nó tỏa ra một cái đặc tính của cái chữ từ, chữ hiền từ, làm cái thầy không thể nào quên được. Thì tại ra đó, cái bác này đang thực hiện một phần của cái văn hóa Phật giáo, hay là một văn hóa của người giác ngộ, đó là cái văn hóa của sự hiền từ. Thì đó, các bạn thấy không, một cái điều rất là rõ ràng, nó khắc sâu vào trong người của thầy, dù là chỉ có một tích tắc nhỏ thôi, chỉ một chuyện nhỏ xíu như vậy, mà mười mấy năm rồi thầy vẫn nhớ được, là bởi vì cái tác động của cái chữ từ đó đó, của cái di sản văn hóa đó, nó rất là sâu sắc. Một lần khác, một cái chuyện khác cũng làm cho thầy nhớ mãi, đó là cái chữ tha thứ. Tha thứ này nó sâu sắc vô cùng. Bởi vì đó, thầy nhớ trong chùa có một vị sư huynh của thầy bị phạt. Bị phạt rồi thì làm sư phụ thầy mới bắt là bây giờ đó, con lại phải đi vào nhập thất 7 ngày để mà con làm sao con học cái phẩm mà tịnh hành đi, để con mà phản tịnh vào những cái điều mà con làm đó. Thì thầy nhớ rằng là cái vị đó ở trong cái phòng cuối cùng của cái dãy hành lang chư tăng ở. Thì bữa tối đó đó, sau khi mà giảng pháp xong rồi đó, thì cái vị đó mà thắc thủi đi vào trong cái phòng của mình ở cuối dãy hành lang, thì thầy thường thường thầy nhìn theo. Một bữa đó, có lẽ là bữa thứ năm, thứ sáu gì đó, sau khi mà vị đã nhập thất, thì sư phụ mới hỏi vị đó con đã học xong về phẩm tinh hành chưa? Thì không ngờ trong vòng 6-7 ngày thôi, không xa không lâu nữa, cái vị đó đã học xong cái phẩm tinh hành rồi. Nhưng là cái vị này nó không phải là người Trung Hoa, tiếng Hoa đó không phải là cái tiếng chính mà có thể học được trong mấy ngày. Thì cái làm như thầy nhớ mãi đó, thì khi vị này đó ngồi đó để mà đọc lại cho sư phụ thầy và đại chúng nghe phẩm tinh hành đó, thì thầy thấy sư phụ thầy đó ngồi trên bục mà mỉm cười một cách nhẹ nhàng vô cùng, gật đầu. Khi cái gật đầu đó mà thầy vừa thấy, thầy hiểu ngay lập tức là ngài đã tha thứ cho vị tăng này rồi. Một cái sự mà tha thứ mà thâm sâu vô cùng, thầy không thể nào mà diễn tả được. Trong lòng thầy đó cảm thấy rất là nhẹ nhàng, nhẹ nhõm vô cùng. Tối lại đó, thì khi này vị này đi về lại cái hành lang, cái phòng cuối cùng đó đó, thì thầy nhìn theo, thì thầy cảm thấy rằng vị này không phải đi bộ với cái bóng tối mà đi bộ với cái ánh sáng. Giống như cái sự tha thứ của sư phụ đã làm cho bao nhiêu cái bóng tối, bao nhiêu cái đau khổ của con người mà triệu nặng tội lỗi đó, nó được lift up, nó được nhấc bổng lên. Thầy thấy cái vị nó đi vào trong phòng đó, và trong lòng mình nó cũng rộn rã, biết rằng đó, tại ra cái tha thứ nó quan trọng đến như vậy. Tại ra có những cái người có những cái lỗi lầm nó nặng kinh khủng lắm, chỉ cần được tha thứ mà thôi. Và nhiều khi đó, mình phải sống để làm cái người mà có khả năng tha thứ cho kẻ khác, làm cái người có cái chỗ dựa đó, để mà người khác dựa vào và người khác có thể confide. Confide có nghĩa là tin tưởng vào và bày tỏ, phơi bày cái tấm lòng của họ ra để được tha thứ, để được chấp nhận. Cho nên, thưa các bác, cái dấu ấn của cái thời đại bây giờ là không phải là cái dấu ấn mà mình gọi là thương yêu, tha thứ, mà cái dấu ấn mà chửi lộn nhau, trả thù nhau, trả đũa nhau. Nếu mà bác đánh tôi một cái, tôi đánh bác 10 cái. Nếu bác mà giết tôi một cái, tôi giết cả dòng họ của bác. Cái kiểu đó là cái dấu ấn của cái thời đại, nó dữ dằn quá. Và nó làm cho mình thấy đấy, là cái bóng tối của cái vũ trụ nó quá mạnh. Nhưng mà cái tinh thần và cái di sản văn hóa của Đức Phật đó nằm ở trong chữ từ bi hỷ xả, chính là đây, chính là cái chỗ là mình có thể tha thứ được, làm cái chỗ dựa để cho những cái người mà có những cái đau khổ nó biến mất, những cái người có cái giận dữ đó nó cũng biến mất. Bây giờ cái di sản đầu tiên là di sản gọi là từ bi hỷ xả, cái văn hóa từ bi hỷ xả. Cái văn hóa thứ nhì ở trong con người là gọi là văn hóa định lực. Cái định lực đó là cái gì? Định lực đó tức là cái khả năng tĩnh lặng vô biên. Thì thưa các bác đó, thầy xin kể cho bác nghe câu chuyện như thế này. Hồi mà thầy còn mới xuất gia Sa Di đó, thì cái hình ảnh định lực đó đó nó rất là quan trọng với thầy. Còn bữa đó thầy được cái công tác đó là thầy đến thắp hương lên cái chỗ gọi là diệu ngự đường, thắp hương để cho tất cả đại chúng đó, sau khi mà tụng kinh xong rồi đó, thì đi lên diệu ngự đường để lắng nghe sư phụ thầy thuyết pháp, tức là hòa thượng Thuyết Hóa. Cho nên chuyện đầu tiên của thầy là thầy lên, thầy mở cửa trước, thắp cái hương, chạy về lại đại điện, rồi cùng với tất cả mọi người đó ở trong cái chánh điện đó là niệm Phật, rồi từ từ đi lên. Thì trong cái thời gian mà thầy thắp hương xong rồi đó, mà thầy chạy về điện Phật đó để mà cùng đại chúng niệm Phật rồi đi bộ lên đó, thì hòa thượng Tuyên Hóa đó, ngài tới trước, ngài đầu cái xe golf car ở ngay bên cạnh, rồi ngài đi vào trong, ngài ngồi phía trong. Đến lúc mà đại chúng và thầy đi lên đó, thì thầy ngài đã ngồi ở trên cái băng ghế dài ở bên tay phải của cái chánh điện, chứ không phải là ngồi trên cái cao tòa, mà ngồi trên cái bục dài đó. Thì tất cả mọi người mà đi vào, sắp hàng đi vào niệm Phật xong rồi đó, mà xá xong rồi mới ngồi xuống, thì sư phụ của thầy vẫn ngồi trên cái băng, im lặng vô cùng, tĩnh lặng nhập định, không hề có một cái động thái gì cả. Ngài cũng xếp băng kiết già, rất là im lặng. Thì tất cả mọi người cũng ngạc nhiên, là tại vì sư phụ thường thường là ngài có thể lên ngồi trên cái chánh tòa để mà ngài chuẩn bị, nhưng không, lần này ngài ngồi bên, ngài không có đi lên trước. Thì tất cả mọi người cũng ngồi xuống ghế, thì ngài ngồi bên tay phải của đại chúng, trên cái ghế băng cái bình thường đó. Thì rất lâu, cũng khoảng 10 phút là ít, cả hội trường, cả cái giảng đường im phăng phắc, ngài cũng im phăng phắc, không một tiếng động nào cả. Không ai dám mở sách, không ai dám làm cái chuyện gì cho nó có tiếng động ra cả. 10 phút trôi qua như vậy đối với thầy ấy, là giống như là cả mấy giờ đồng hồ. Tại vì một mặt là mình sợ quá, mình biết cái chuyện gì xảy ra. Tại sao mà thầy sợ? Thưa bác, ngày hôm đó là ngày thầy được chỉ định đi thỉnh Pháp. Cho nên thầy cầm sẵn cái nhang để mà đi thỉnh Pháp. Mà bây giờ chưa thấy sư phụ lên ngồi trên trên cái chánh tòa đó, thì làm sao mà đi nhiều mà thỉnh Pháp được. Cho nên thầy sợ run. Nhưng mà trong cái sợ đó đó, thầy bình tâm lại, thầy nhìn Hòa Thượng, trong lòng thầy cảm thấy một cái sự yên định vô cùng, một cái sự tĩnh lặng vô cùng. Khuôn mặt của Ngài, thân xác của Ngài hoàn toàn bất động. Nó lan tỏa đến một cái sự tĩnh lặng nội tại, không phải là bởi vì là Ngài ngồi im lặng, mà lan tỏa một cái sự tĩnh lặng mà có thể gọi là nó sâu thẳm không đáy. Năm đó thầy chỉ mới 19, 20 tuổi thôi, mà thầy quyết định là con phải tu cái định lực như vậy mới được. Con nhất định con phải tu cái định lực này, bởi vì nó làm cho con chấn động cái tâm can của con. Thưa các bạn, đó là câu chuyện mà thầy cảm thấy rằng đó, cái hình ảnh mà định lực của một người mà đắc định đó đó, nó làm, nó impact mình rất là sâu sắc. Mà đó chính là cái di sản văn hóa của nhà Phật các bạn. Nếu mà nhà Phật tu hành mà mình không có định lực thì làm sao mà gọi là nhà Phật được. Cho nên đó, di sản đầu tiên là từ bi hỷ xả, di sản thứ nhì là định lực. Từ bi hỷ xả là cái lối sống, là cách sống ở trong cuộc đời. Nhưng mà cái định lực đó là cái lối tu tập giải thoát. Cái từ bi hỷ xả là cái lối sống, là cách sống đó mà cho biết là mình hoàn toàn tự tại, siêu nhiên, vượt thoát. Cho nên đó, mình từ bi hỷ xả với mọi người. Nhưng mà cái định lực đó là cái lối tu tập cũng siêu nhiên, tức là ra ngoài cái chuyện mà bình thường. Mà cái lối tu tập này đó không cầu cảnh giới, mình đâu cầu cảnh giới đó, lúc nào cũng tự tại cả. Hai cái đó là hai cái giá trị mà di sản tinh thần mà tối cao của nhà Phật. Nhưng mà cái di sản tinh thần thứ ba là càng độc đáo nữa. Cái di sản tinh thần thứ ba đó gọi là bát nhã. Bát nhã là một cái trí huệ giải thoát, lúc nào cũng là như mình vươn lên, mình ở trong một cái thiền định đó, mình không bị kẹt trong cảnh thiền đó, mình tiếp tục đi lên từ sắc thọ tưởng hành thức, vượt ra ngoài lên cái chân như. Nếu mà trong cuộc sống đó, thì mình không kẹt vào tài sắc danh thực thùy, không kẹt vào ăn uống, không kẹt vào tất cả những cái gì mà sợ hãi tham muốn, lúc nào cũng vươn ra ngoài. Còn một năm nọ thì có một cái em cũng trẻ 18, 19 tuổi, em tới xin sư phụ, thưa con muốn được xuất gia. Sư phụ hỏi tại sao con xuất gia? Dạ mẹ con vừa qua đời, con thấy ba con đau khổ quá, con thấy cái đời rất là đau khổ, con không cảm thấy an toàn, con cảm thấy rằng cuộc đời không còn gì mà đáng để con chấp nữa, con muốn lên chùa xuất gia để ra khỏi cái đau khổ đó. Sư phụ nói con ơi, như vậy là con đi cầu cái sự an toàn, chứ không phải là con cầu đạo. Thôi bây giờ con về học tiếp cho xong phổ thông đi, chừng nào mà tâm con nó cầu đạo là con trở lại. Chứ còn bây giờ con đang cầu cái an toàn, security, an toàn mà thôi. Thì em bé đó cũng cảm thấy là thất vọng một chút, nhưng mà nghe cũng đúng lý, thôi về học lại xong phổ thông, học lên đại học, ra trường, rồi có vợ, có con. Cũng gần 20 năm sau rồi mới trở lại chùa. Thì cái trở lại chùa đó thì bây giờ là em cũng bụng mấy gần 50 rồi, gặp cái vị sư phụ lại, sư phụ cũng là hai mấy 20 năm rồi chứ, cũng lớn tuổi rồi. Sư phụ hỏi con tới làm gì vậy? Dạ con tới con xin xuất gia. Sư phụ hỏi ủa, 20 năm trước, 10 mấy 20 năm trước con đã xin xuất gia, ta đã nói là con cầu an toàn đó, thì là con chưa nên xuất gia. Như vậy thì vì sao con xuất gia? Em bé hồi xưa vì cầu an toàn, thấy mẹ mình chết, thấy ba mình đau khổ, muốn xuất gia. Bây giờ em nói trả lời khác. Dạ con bây giờ cuộc sống đã ổn định rồi, con có nhà cửa, có vợ con rồi, và vợ con, cái đứa con chỉ còn một đứa con thôi, đứa con bây giờ cũng là cũng 10 mấy 20 tuổi rồi và có thể tự lập được. Vợ con cũng là đi theo con đường tâm linh, con muốn bây giờ là buông hết mọi chuyện để mà con có thể đi vào con đường tâm linh. Sư phụ hỏi nhưng mà con vào con đường tâm linh nghĩa là gì vậy con? Là bởi vì con muốn làm sao đó mà con có thể đó tìm được chân nghĩa của cuộc sống. Sư phụ lắc đầu là con không cần xuất gia. Nếu con muốn tìm chân nghĩa của cuộc sống, con hãy sống về vợ con của mình. Con đừng có tìm cái có mà tìm cái là. Don't look for what you have. Oh, what you will have, look for how to be. Thì vị sư phụ nói như vậy, nhưng mà nhưng tôi ơi, sư phụ ơi, sao ngài lại bắt con lại trở về với hồng trần vậy? Sư phụ nói đâu phải là có cái hồng trần và chẳng hồng trần, ở đâu cũng vậy, khi tâm của con lúc nào cũng truy cầu cái có thì đó là hồng trần, khi con ngừng lại không truy cầu cái có thì đó chính là niết bàn, chính là Phật, chính là cái sự vượt thoát. Con trở thành cái bản tánh mà vô cầu, vô tham, vô tranh, vô chấp, thì đó chính là bát nhã, chính là cái trí huệ tối cao của cuộc sống. Cậu bé năm xưa bây giờ là người trưởng thành rồi, lập tức giác ngộ. Cậu không trở thành một cái người xuất gia, nhưng mà cậu trở thành một cái vị Bồ Tát, tức là cậu đi thực hành cái đạo là cho ra giúp người làm thiện nguyện, lo lắng cho con rồi thì bây giờ đó lo lắng cho vợ được thành đạo, và mình lúc nào cũng tự tại cả. Thì thưa các bác, đó gọi là cái trí huệ bát nhã, là cái trí huệ vượt thoát, không kẹt vào đâu cả, không kẹt vào cái chuyện là phải làm tăng, không kẹt vào chuyện là phải xuất gia, nhưng cũng không kẹt vào cái chỗ là phải ở ngoài đời, mà lúc nào đó cũng thấy tất cả là phương tiện và mình vượt thoát lên. Và đó chính là cái giá trị quan độc đáo thứ ba của Đức Phật, là cái giá trị quan mình không ngừng vượt thoát, không ngừng trở thành cái gì các bác, trở thành cái là tức là to be. Tại vì nhiều khi đó, mình lúc nào cũng hay vậy, tôi là cái người này, tôi có chức vụ này, tôi là cha, tôi là mẹ, tôi là con, tôi là cha của người này, mẹ của người kia, tôi là chủ nhân của cái thứ này, tôi là sở hữu chủ của cái kia cái đó. Nhưng mà mình quên rằng tôi chỉ là thôi. Và là có nghĩa là vô lượng quang minh, cái sự sáng suốt nội tại của mình, không bị bất kỳ một cảnh giới nào nó trùm phủ, mà nó che kín đi. Cho nên trở thành đó, cái sự sáng suốt đó đó, cái sự sáng suốt vô biên đó đó, chính là cái tinh thần của Đức Phật. Đó là một cái giá trị văn hóa tối cao thứ ba, mà nó chính là cái lối tiến hóa, cái cách tiến hóa không ngừng để đạt tới cái cứu cảnh vô biên. Do đó mình có ba cái di sản văn hóa mà tượng trưng cho Đức Phật. Khi mình thỉnh Phật trụ thể là mình thỉnh ba cái chuyện này. Thứ nhất, mình thỉnh làm sao mà cái tinh thần từ bi xả lúc nào cũng là cái lối sống của mình. Thứ nhì, mình làm sao mà cái định lực lúc nào cũng là cái lối tu tập, là cái hướng tu tập, là cái mục đích tu tập, và cái thành đạt tu tập là cái định lực, là cái định thiền định samadhi. Và thứ ba là cái trí huệ vượt thoát, đó là cái lối tiến hóa, cái cách mà mình không ngừng vươn lên để mình khai mở cái sự sáng suốt vô biên của mình. Đó là cái giá trị quan thứ ba. Khi mình có những cái đó, tức là mình có Đức Phật trụ thể đấy các bạn. Cảm ơn các bác đã lắng nghe, và mong rằng các bác sẽ trở lại với chương trình tuần sau để mình nghe tiếp cái thập hành phổ hiền.